Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay mùng 3 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về vai trò trung gian của mẹ Maria, và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài. Một vài suy tư chung kết, các lý do làm nảy sinh ra các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu, phần 2. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động bác ái như hình thức hùng hồn nhất để làm chứng tá tin mừng, đặc biệt qua các hoạt động trợ giúp các bệnh nhân. Ngài đưa ra nhận xét trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 2 tháng 6, dành cho 1.500 thành viên Liên hội Italia chống bệnh loạn dưỡng bắp cơ. Thành ngữ này chỉ các bệnh nặng về thần kinh bắp cơ, khiến cơ các bắp thịt ngày càng dần dần teo lại. Người ta ước lượng tại Italia có 1% dân chúng bị bệnh này. Đức Thánh Cha ca ngợi sự hiện diện của các thành viên cạnh các bệnh nhân và nói, ngoài sự trợ giúp cụ thể để các bệnh nhân đương đầu với cuộc sống thường nhật như chuyên chở, vật lý trị liệu, giúp đỡ tại gia, còn có những điều quan trọng khác như hơi ấm của tình người, đối thoại huynh đệ, sự dịu dàng của anh chị em dành cho những người sử dụng các cơ cấu của anh chị em. Sự phục hồi về thể lý phải được đi kèm bằng sự phục hồi tinh thần, qua những cử chỉ gần gũi, chiến đấu chống lại đau đớn thể lý, nhưng cả về tinh thần do sự bị bỏ rơi hoặc cô lập. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong số những đặc tính việc phục vụ của anh chị em có sự phục vụ nhưng không, vô vị lợi, vì có thái độ độc lập đối với mọi lợi lộc hoặc ý thức hệ phe phái. Sự nhân không này được đi kèm khả năng chuyên môn và sự liên tục. Ngoài ra, các thành viên hiệp hội của anh chị em còn cần phải có những đức tính như sự kín đáo, trung tín, quan tâm, sẵn sàng, hiệu năng trong việc can thiệp giúp đỡ, khả năng trực giác những vấn đề mà người bệnh không biểu lộ, lòng khiêm tốn, nghiêm túc, tôn trọng bệnh nhân trong mọi đòi hỏi của họ. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục con đường này và ngày càng trở thành chứng nhân về tình liên đới và đức bác ái theo tinh thần tin mừng. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, đức bác ái chính là hình thức hùng hồn nhất về chứng tá tin mừng, vì khi đáp ứng những nhu cầu cụ thể, đức bác ái ấy biểu lộ cho con người tình thương của Thiên Chúa quan phòng và là người cha luôn quan tâm đến mọi người.
Ein Siedel, Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, chào mừng tầm quan trọng về phương diện đại kết, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại trụ sở Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 21 tháng 6 tới đây. Đức Hồng Y Müller là khách mời danh dự trong cuộc hành hương của các ân nhân và bạn hữu của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, ngày 27 tháng 5 vừa qua tại Đan viện Ein Siedel của dòng biển Đức ở Thụy Sĩ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ nhân dịp này, Đức Hồng Y nhận định rằng việc Đức Thánh Cha đến thăm hội đồng đại kết là điều rất quan trọng vì chứng tá chung của các tín hữu Kitô về sự hiện diện của Thiên Chúa là đấng tạo hóa và cứu chuộc thế giới, là điều sinh tử trong thế giới bị tục hóa và theo chủ nghĩa hư vô như hiện nay. Cuộc gặp gỡ này phải phục vụ tình hiệp nhất và không thể chỉ là sự trao đổi xã giao bên ngoài. Cần đề cập đến cả những dị biệt cần vượt thắng, vì cuộc gặp gỡ thân hữu tuy là điều tốt nhưng vẫn không đủ. Đức Hồng Y Müller nói, với các giáo hội và các cộng đồng giáo hội Kitô thành viên của Hội đồng Đại kết, chúng ta có thể cầu nguyện chung với nhau. Chúng ta có nhiều yếu tố chung như Thánh Kinh, phép rửa tội của nhau được nhìn nhận, kinh lạy cha, v.v. Đức Hồng Y nhắc lại rằng giáo hội công giáo nói về các tín hữu chính thống như những giáo hội, nhưng đối với các tín hữu tin lành thì không dùng từ giáo hội, nhưng là các cộng đồng giáo hội, vì các cộng đồng này không có sự kế truyền tông đồ hay là tông truyền, trong khi anh giáo thì họ đã đánh mất hết sự kế truyền này. Ngoài ra giữa công giáo và tin lành có những khác biệt sâu đậm. Ví dụ phần lớn tin lành chỉ nhìn nhận hai bí tích là phép rửa và tiệc thánh so với bảy bí tích được nhìn nhận trong công giáo. Tin lành không nhìn nhận đặc tính bí tích của giáo hội và không có sự kế truyền tông đồ. Sau cùng, theo Đức Hồng Y Müller, mục đích của phong trào đại kết không phải chỉ là xóa bỏ các khác biệt trong những vấn đề trọng yếu của đức tin như trường hợp các bí tích.
Napoli. Trưa hôm qua 2 tháng 6, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho mẹ Maria Chúa Giêsu chịu đóng đinh tình yêu Thiên Chúa, sáng lập dòng các nữ tu tông đồ Thánh Tâm. Lễ phong chân phước được cử hành lúc 12 giờ trưa tại nhà thờ chính tòa giáo phận Napoli, Nam Italia. Vị tăng chân phước tên là Maria Gangani, sinh năm 1892. Và qua đời năm 1973, thọ 81 tuổi. Là con út trong số 8 người con của một gia đình có đời sống đạo đức nhiệt thành ở tỉnh Avellino. Chị là một nhà giáo chuyên nghiệp, dòng ba phan sinh và dấn thân trong phong trào công giáo tiến hành. Chị liên kết đời sống chiêm niệm, cầu nguyện, hy sinh và hoạt động tông đồ. Chính cha thánh Pio dòng Cappuccino, linh hướng của chị Maria Gargani, đã khích lệ chị thành lập một dòng mới với danh hiệu là Dòng Các Nữ Tông Đồ của Thánh Tâm hồi năm 1936, chuyên hoạt động tông đồ trong các môi trường thôn quê nghèo khổ, không có hoặc thiếu linh mục. Cụ thể, các chị hoạt động tông đồ giáo xứ, dạy giáo lý cho các trẻ em và thiếu nữ, phổ biến báo chí tốt. Chị Maria Gangani qua đời ngày 23 tháng 5 năm 1973 tại thành Napoli. Đức Hồng Y Amato khẳng định rằng, chân phước Maria Chúa chịu đóng đinh tình yêu Thiên Chúa để lại cho chúng ta một sứ điệp về sự thánh thiện mà Đức Thánh Cha Francisco cô động thế này. Đừng sợ sự thánh thiện. Sự thánh thiện không tước mất sức mạnh, sự sống và niềm vui của bạn. Trái lại, nhờ sự thánh thiện, bạn sẽ trở thành điều mà Chúa Cha nghĩ đến khi sáng tạo bạn, và bạn sẽ trung thành với chính mình. Sự thánh thiện xóa bỏ mọi sầu muộn và đau khổ, mang lại niềm vui và sự phấn khởi cho cuộc sống hàng ngày. Sự thánh thiện là mùa xuân vĩnh cửu của cuộc sống.
Paris, Đức Hồng Y Becharai, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronite ở Liban, than phiền cộng đồng quốc tế thiếu ý chí chính trị để giải quyết vấn đề hồi hương những người Syria tị nạn tại Liban. Tuyên bố hôm 30 tháng 5 vừa qua tại Paris với hãng tin NNA của nhà nước Liban, Đức Hồng Y Becharai nói, vấn đề những người di tản ở Liban là một vấn đề quốc tế, và mong ước của miền này là có một sự phân chia trách nhiệm đối với những người tị nạn. Sự kiện những người tị nạn Syria nhập cư Liban đã tạo nên một sự chênh lệch về lâu về dài, đe dọa thay đổi căn tính của Liban. Ngay từ bây giờ, nhiều người Liban đã cảm thấy mình là người ngoại quốc trên quê hương của họ. Hễ những người tị nạn Syria càng ở lâu hơn ở Liban, thì rất có thể họ càng đòi trở thành công dân Liban. Ngoài ra, tình trạng nghèo đói ở nước này cũng gia tăng, đứng trước số lượng người tị nạn quá lớn. Quốc gia Liban đã phải trả giá đắt đỏ vì cuộc chiến tại Syria. Đức Hồng Y Rai phê bình cộng đồng quốc tế tiếp tục duy trì nguyên tắc tự nguyện hồi hương trong trường hợp này, và nói rằng quốc tế cần giúp đỡ để tái thiết gia cư cho những người tị nạn khi họ trở về Syria. Dân số tại Liban có khoảng 4 triệu người, nhưng số người tị nạn Syria tại đây lên tới hàng triệu người, không kể hơn 700.000 người tị nạn Palestine đã trú ngụ tại đây từ lâu mà không được Israel cho hồi hương.
Jakarta, các tín hữu Kitô Indonesia không được hành hương tại thánh địa vì biện pháp trả đũa của Israel chống lại chính phủ Indonesia. Chính quyền Israel đã quyết định thu hồi các thị lực nhập cảnh đã cấp phát cho các du khách kể từ ngày 9 tháng 6 tới đây để trả đũa chính phủ Indonesia vì đã cấm các công dân Israel không được vào nước này. Để phản đối những vụ đàn áp của Israel chống người Palestine ở miền Gaza. Trong thời gian qua, Indonesia đã mạnh mẽ phê bình Israel vì đã giết hơn 100 người Palestine biểu tình dọc biên giới giữa Gaza và Israel. Theo lệnh của Bộ Ngoại giao Israel, hôm 3 tháng 5 vừa qua, phân bộ Israel đặc trách kiểm soát biên giới đã thông báo cấm người Indonesia không được vào Israel, kể cả những người đã có thị thực nhập cảnh. Biện pháp trên đây của Israel gây đau buồn, đặc biệt cho cộng đồng Kitô ở Indonesia, Công giáo và Tin lành, và cả những người Hồi giáo. Họ tận dụng dịp nghỉ do chính phủ cho phép nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo từ ngày 15 tháng 6 tới đây để hành hương thánh địa. Theo Tổ chức Du lịch của Indonesia, mỗi năm có khoảng 20.000 người Indonesia viếng thăm thánh địa.
Vatican, 15.000 thủ bản của Thư viện Vatican có thể được tham khảo miễn phí qua Internet. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News hôm 30 tháng 5 vừa qua, Đức ông Cesare Pacini, Giám đốc Thư viện Vatican cho biết, từ 5 năm nay, dự án rộng lớn biến các thủ bản của Thư viện sang dạng digital kỹ thuật số đã được tiến hành, và cho đến nay đã có 15.000 trong tổng số 80.000 thủ bản của Thư viện đã được chuyển sang dạng này và dân chúng có thể tham khảo trên mạng DigiVatLib. Trong số các văn kiện ở trong tình trạng này có những văn kiện rất quan trọng và được tham khảo nhiều nhất, hoặc những văn kiện rất mong manh vì cổ xưa. Dự án nói trên được sự tài trợ của Ngân quỹ Polonsky với 2 triệu Anh Kim. Ngân quỹ này đã từng can dự vào nhiều chương trình chuyển các văn kiện lịch sử sang dạng kỹ thuật số. Thư viện Vatican được Đức Giáo Hoàng Sisto IV thành lập cách đây gần 535 năm, tức là năm 1484, và hiện có 1.600.000 tác phẩm, 300.000 đồng tiền và 8.300 tác phẩm được in trước năm 1501.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Cha Đắc Lộ chia tay giáo dân Hà Nội và lập hội thầy giảng.
Khi người Bồ Đào Nha đã bán hết hàng hóa, vào tháng 5 năm 1630, Cha Đắc Lộ vội vàng vâng lệnh Chúa Trịnh để lên thuyền của Bồ Đào Nha trở về Ma Cao cùng với ba tu sĩ cùng dòng. Thực tế, Cha Đắc Lộ định tâm âm thầm bí mật ở lại để phục vụ các bồn đạo. Nhưng cha bề trên không đồng ý, vì biết rằng trước sau gì cũng sẽ bị lộ. Thế nên, Cha Đắc Lộ đã vâng lệnh bề trên để ra đi. Cuộc chia tay giữa cha và giáo dân Hà Nội diễn ra thật cảm động. Cha Đắc Lộ viết như sau. Tôi chẳng thích thú gì khi nghĩ tới nỗi đau buồn ghê gớm của các tín hữu trong ngày giã từ. Tôi không thể nghĩ tới mà không thắt ruột. Những người tốt lành ấy đã đau khổ vì chúng tôi như thể là những người con bị mất cha mất mẹ. Khi hay tin, họ ngày đêm tới nhà chúng tôi, họ khóc lóc, thở than, kêu la. Và khi tôi nói lời chia tay cuối cùng trong nhà nguyện, họ khóc thét lớn tiếng, làm tôi hoảng hồn. Tôi chẳng còn nói được lời nào nữa. Nước mắt tuôn trào của tôi đủ thay cho lời nói. Hai giáo sĩ chúng tôi ngỡ ngàng và chính những người ngoại cũng cảm động. Suốt nhiều ngày, hàng đoàn hàng lũ người tới xưng tội. Tôi phải cố gắng mãi mà chẳng hết người. Dù ngày đêm tôi chẳng ngủ tí nào, vì tôi là người duy nhất biết tiếng Việt lúc ấy. Và khi ngày cuối cùng tới, từ nửa đêm về tới sáng, nhà chúng tôi chật ních người. Khi chúng tôi bước ra để đi xuống bến, mọi ngã đường đứng đầy các tín hữu, tất cả họ đi theo chúng tôi, ôm chúng tôi khóc lóc thảm thiết, đến nỗi chúng tôi chỉ còn biết cùng khóc với họ. Tất cả họ quỳ gối trên thuyền, khóc lóc, không ai là không khóc. Đó là những giây phút cảm động chia tay giữa cha Đắc Lộ và giáo dân Hà Nội. Nhưng trước khi giã từ, cha Đắc Lộ đã có hành động mang tầm vóc lịch sử. Đó là cha đã lập hội thầy giảng gắn liền với ba lời khấn. Tổ chức hội thầy giảng đã có từ hồi các thừa sai dòng tên đầu tiên ở đàng trong. Tổ chức này có chịu ảnh hưởng của mô hình Dojuku bên Nhật, nhưng mức độ ảnh hưởng không rõ. Thực ra, tổ chức hội thầy giảng ở Việt Nam khác với ở Nhật. Đúng hơn, hội thầy giảng là kết quả của những kinh nghiệm riêng của cha Đắc Lộ dựa trên những mô hình địa phương ở Việt Nam. Chính cha Đắc Lộ đã nói về tầm vóc quan trọng và sự cần thiết biết bao của các thầy giảng trong công cuộc loan báo tin mừng. Cha đã rất cẩn thận và kỹ lưỡng trong việc tuyển chọn và huấn luyện họ. Cha Đắc Lộ viết, các thầy giảng đã giúp tôi một cách kỳ diệu trong việc vun trồng vườn nho tươi đẹp này và làm tỏa rộng đức tin thánh của chúng ta. Trước hết là Thiên Chúa, và sau đó là đến các thầy giảng đã làm mọi sự để có được những tiến bộ quan trọng cho giáo hội trên đất Việt. Khi tôi nhận ra rằng tôi là linh mục duy nhất có thầy giảng, và linh mục đồng hành với tôi lại không hiểu tiếng Việt, thì tôi nghĩ đến việc quy tụ một số tín hữu độc thân đầy nhiệt huyết và đạo đức để hỗ trợ tôi trong công việc đưa các linh hồn về cho Thiên Chúa. Nhiều người đã tự nguyện, nhưng tôi đã chọn những người khá nhất và lập thành một trường các thầy giảng. Trường đã thành công đến nỗi chúng tôi quả thật có thể nói được rằng chỗ dựa của chúng tôi là đó. Xét về mô hình, cha Đắc Lộ cho biết, trường các thầy giảng dựa trên mô hình của các cộng đoàn nhà chùa, trong đó các đệ tử vây quanh vị sư phụ, học nơi sư phụ và sống theo lối sống của sư phụ. Trong cộng đoàn kiểu nhà chùa như thế, cuộc sống gắn bó như gia đình, có sư phụ là cha, là mẹ. Thế là nhiều người đã xin gia nhập cộng đoàn. Có người cựu chiến binh, tên thánh là Anton, xin vào nhà để phục vụ mọi công việc. Người khác thì xin vào nhà để giúp đỡ cha Đắc Lộ trong việc rao giảng. Ví dụ như nhà sư nhận tên thánh Francisco. Vài ngày sau khi nhận phép rửa tội, Francisco xin được nhận vào trong nhà của các thừa sai, trước hết là để dò xem các thừa sai có sống thật như những gì họ nói không. Sau đó ông nhận ra rằng lối sống của các thừa sai còn khắt khe hơn cả ông hình dung, và thế là đức tin của ông thêm vững mạnh. Về sau, Francisco đã trở thành người lãnh đạo trong số các thầy giảng, và Francisco đã được nhận vào dòng tên. Lối sống thanh bần và độc thân được thực hiện cách thực tiễn trong bối cảnh xã hội địa phương. Một mặt, các thừa sai và thầy giảng dứt khoát không chấp nhận việc xin bố thí từ bổn đạo vì sợ bị nghi là tham lam tiền của. Và lối sống không tài sản nơi các nhà sư là tấm gương cho họ. Họ cũng chủ trương phục vụ miễn phí và cần làm sao để đạt được sự tin cậy. Mặt khác, họ cũng thấy rằng nếu không nhận quà thì lại là vô lễ đối với những người tử tâm muốn giúp đỡ. Vì thế, để hóa giải khó khăn ấy, họ nhận quà ấy và để vào ngân quỹ chung của các thầy giảng, chứ không để vào tay các thừa sai. Về đời sống độc thân, cẩn tránh việc các ông bố thích tìm cách gả con gái cho các thầy giảng để gắn bó các vị ấy vào gia đình họ. Lúc đầu, lời khấn độc thân chỉ có tính cách tạm thời, tức là cho đến lúc có các thừa sai khác tới. Lời khấn nghèo khó đối với họ có nghĩa là sở hữu của cải chung. Lời khấn vâng phục có nghĩa là vâng lời người được chỉ định làm trưởng nhóm cho tới khi có các thừa sai khác tới. Sáng kiến độc thân suốt đời chính là do các thầy giảng đề ra. Đầu tiên có bốn thầy giảng khấn độc thân trọn đời, đó là Francisco, Andre, Ignacio và Anton. Khi chia tay với đảng ngoài, cha Đắc Lộ đã để lại 5.000 tín hữu. Con số này không ngừng tăng thêm sau đó. Cùng trong thời gian này, tại đằng trong có khoảng 3.400 tín hữu. Các tín hữu còn trao cho cha Đắc Lộ một lá thư xin Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 gửi thêm các thừa sai tới.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Trần Phúc Nhạc xin giải đáp thắc mắc về vai trò trung gian của mẹ Maria. thưa quý thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vai trò trung gian của Đức Mẹ trong sự cứu độ loài người. Thưa cha, con nghe nói gần đây dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc ở Việt Nam và Mỹ đã đổi tên thành dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc. Nhân việc này, con có nhận xét và thắc mắc. Trong các sách của nhiều giáo phái Tin Lành, đặc biệt là của giáo phái Chứng Nhân Jehovah, người ta thường thấy những lời buộc tội giáo hội Công giáo đi ngược Kinh Thánh vì đã dạy rằng Đức Mẹ Maria là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, do đó cần phải cầu khẩn Mẹ Maria mới được cứu rỗi. Trong khi Thánh Phaolô dạy rõ ràng là chỉ có Đức Giêsu Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người thôi.
Sở dĩ có sự đả kích đó là vì người ta không biết rõ hoặc là cố tình bóp méo và xuyên tạc lập trường và giáo huấn của giáo hội Công giáo về sự trung gian của Mẹ Maria. Trước hết cần phải nói rằng giáo hội Công giáo luôn luôn xác tín và tuyên xưng rằng chỉ có một đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, đó là Đức Giêsu Kitô. Giờ đây Ngài ở bên hữu Thiên Chúa và cầu bầu cho chúng ta. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma đoạn 8 câu 34. Từ xa xưa giáo hội Công giáo đã tuyên giải như thế, và gần đây Công đồng Chung Vatican II trong đoạn số 60 của hiến chế Lumen Gentium ánh sáng muôn dân đã long trọng khẳng định rằng chúng ta chỉ có một đấng trung gian duy nhất như lời Thánh Tông đồ dạy. Thực vậy, chỉ có một Thiên Chúa và chỉ có một đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa với nhân loại, đó là con người Đức Giêsu Kitô, đấng đã dâng mình làm giá chuộc mọi người. Và trong đoạn thứ 62 của hiến chế này, Công đồng còn quả quyết không bao giờ có thể đặt một thụ tạo nào ngang hàng với ngôi lời nhập thể và cứu chuộc. Giáo lý trên đây về sự trung gian duy nhất của Chúa Giêsu vẫn được các tín hữu Công giáo tuyên xưng nhiều lần mỗi ngày. Chúng ta chỉ cần để ý một chút là thấy tất cả các kinh nguyện phụng vụ của giáo hội hướng về Mẹ Maria đều kết thúc bằng câu nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa là một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Điều này có nghĩa là bất kỳ điều gì chúng ta xin Thiên Chúa dưới bất kỳ hình thức nào thì cũng đều qua trung gian của Chúa Giêsu, người là đấng trung gian duy nhất, không thụ tạo nào có thể thay thế được, kể cả Mẹ Maria.
Thưa cha, như vậy thì phải hiểu sự trung gian hoặc là sự cầu bầu của Mẹ Maria như thế nào?
Sự trung gian đó phải được hiểu theo nghĩa đây là một sự trung gian tùy thuộc, tùng phục sự trung gian tuyệt đối của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hướng về Mẹ Maria để xin Ngài cầu bầu cho chúng ta nơi đấng trung gian duy nhất, vì chỉ có Chúa Giêsu mới là nguồn mạch tất cả mọi ơn thánh và hồng ân chúng ta có thể tiếp nhận từ Thiên Chúa. Như lời Thánh Phêrô Tông đồ đã nói trong đoạn 4 câu 12 của sách Tông đồ Công vụ, không có ơn cứu độ nơi bất kỳ người nào khác ngoại trừ nơi một mình Chúa Giêsu.
Thánh Kinh chỉ nói Chúa Giêsu là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Vậy tại sao giáo hội Công giáo lại đặt Đức Mẹ là vị trung gian giữa loài người và Chúa Giêsu làm gì? Kinh Thánh có nhìn nhận sự trung gian tùy thuộc của Đức Mẹ không, thưa cha?
Có chứ. Về sự trung gian tùy thuộc, chúng ta thấy có nhiều ví dụ ở trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như trong Kinh Thánh Tân Ước. Đó là những lời khẩn nguyện được người này dâng lên Thiên Chúa để cầu cho một người khác, ví dụ như trong thư của Ngài đoạn thứ 5 câu 16 tới câu 18, Thánh Jacobê đã trưng dẫn trường hợp tiên tri Elia dạy rằng lời cầu nguyện liên lỉ của người công chính rất có giá trị. Ông Elia, một người thường như chúng ta, thế mà ông đã cầu xin trời đừng mưa xuống đất, thì đã không có mưa trong vòng 3 năm 6 tháng. Rồi ông cầu nguyện tiếp, thì trời lại mưa, và tất cả đất sinh ra hoa quả. Thánh Phaolô cũng thường xin các tín hữu Kitô cầu nguyện cho Ngài, và Ngài cũng cầu nguyện cho họ. Hơn nữa, Thánh Nhân còn nhắn nhủ ông Timoteo, môn đệ của Ngài, để ông lo liệu cầu nguyện, tức là cầu bầu hoặc làm trung gian cho người khác, nhất là những người ở xa Thiên Chúa. trong đoạn thứ 2 câu 1 tới câu 4 của thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô viết: "Trước hết ta khuyên con hãy làm cho các tín hữu khẩn nguyện, cầu xin, kêu van và cảm tạ cho mọi người. Đó là điều tốt lành và đẹp lòng Thiên Chúa, đấng cứu chuộc chúng ta và muốn cho nhân loại được cứu rỗi và hiểu biết sự thật."
Những đoạn Kinh Thánh cha vừa nói là việc cầu nguyện nói chung để cầu bầu cùng Thiên Chúa cho tha nhân. Nhưng về trường hợp Đức Mẹ thì sao, thưa cha?
Trong Kinh Thánh chúng ta cũng tìm thấy nhiều lý lẽ để tin rằng Mẹ Maria cầu bầu cho chúng ta hoặc làm trung gian cho chúng ta với đấng trung gian duy nhất là Chúa Giêsu Kitô. Thánh Gioan môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương đặc biệt và đã rước Mẹ về nhà mình sau khi Chúa về trời theo sự ủy thác của Chúa Giêsu. Chắc chắn là thánh nhân biết được nhiều điều về mối quan hệ giữa Mẹ Maria với Chúa Giêsu. Vì thế trong phúc âm của Ngài, Thánh Gioan đã kể lại biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên ở tiệc cưới Cana, hóa nước thành rượu. Thánh nhân kể lại: "Bấy giờ Mẹ Chúa Giêsu nói với người, họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu đáp, điều đó có liên hệ gì tới mẹ và con, giờ của con chưa tới." Mặc dù nghe Chúa Giêsu trả lời như vậy, nhưng Mẹ Maria vẫn tin chắc sẽ được điều Ngài muốn xin, nên đã dặn những người giúp việc trong tiệc cưới: "Các ông hãy làm những gì Ngài dạy." Tiếp theo đó, Chúa Giêsu đã dạy những người giúp việc đổ nước đầy vào 6 chum vẫn dùng để đựng nước cho khách rửa chân tay trước khi vào bàn tiệc, và nước đã biến thành rượu ngon ngay lúc đó.
Thưa cha, như vậy biến cố này có nghĩa là gì?
Thái độ của Chúa Giêsu trong trình thuật phúc âm của Thánh Gioan trên đây rất có ý nghĩa. Ngài muốn cho chúng ta hiểu rằng lời cầu nguyện hoặc là sự trung gian của Mẹ Ngài rất hiệu quả. Lý do vì như Thánh Giacôbê đã nói trong đoạn thư vừa nói trên đây, lời cầu nguyện chân thành của một người công chính rất có hiệu quả. Mẹ Maria chắc chắn là một người công chính vì toàn thể cuộc sống của mẹ là làm theo thánh ý Thiên Chúa. Như mẹ đã từng nói trong lúc được sứ thần Chúa truyền tin, xin hãy xảy đến cho tôi như lời sứ thần đã nói. Luca đoạn 1 câu 28. Mẹ Maria dâng hiến toàn thân để phụng sự Thiên Chúa cạnh đấng trung gian duy nhất là Chúa Giêsu vì phần rỗi chúng ta. Mẹ đã chia sẻ cảnh nghèo túng cùng cực với Chúa tại Bethlehem, tại làng Nazareth, trong đời sống công khai của Chúa, trong những giờ Chúa phải chịu cực hình. Trong cuộc sống của mình, Mẹ Maria đã thực hiện lời ngôn sứ của cụ già Simeon: một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua lòng bà.
Như vậy, giáo huấn chính thức về sự trung gian tùng phục của Mẹ Maria thì như thế nào, thưa cha?
Trong hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, Công đồng Chung Vatican II đã dành chương 8 để nói về Đức Trinh Nữ Maria và Giáo hội, và đã khẳng định trong số 61 và 62 rằng, từ muôn đời, Đức Trinh Nữ đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa, và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, Ngài trở nên Mẹ cao trọng của đấng cứu chuộc thần linh trên trần gian, và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm tốn của Chúa. Vì đã kêu mang sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đấng dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của đấng cứu thế nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Ngài thật là Mẹ chúng ta. Sau khi về trời, vai trò của Mẹ trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng Mẹ vẫn luôn tiếp tục cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Với tình Mẹ hiền, Mẹ chăm sóc những anh em của con Ngài đang lữ hành trên đường dương thế và đang gặp bao nhiêu nguy hiểm, thử thách, cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Vì thế, trong giáo hội, Đức Trinh Nữ Maria được kêu cầu qua các tước hiệu Trạng Sư, Vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ, Đấng Trung Gian. Tuy nhiên phải hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không thêm bất gì vào vinh dự và quyền năng của Đấng Kitô, Đấng Trung Gian duy nhất.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài một vài suy tư chung kết các lý do làm nảy sinh ra các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu, phần 2.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã liệt kê ra một số các lý do làm nảy sinh ra các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu. Tất cả đều có tính cách tôn giáo. Nhưng việc lui tới kính viếng các đền thánh và trung tâm thánh mẫu không chỉ được xác định bởi các yếu tố tôn giáo mà thôi. Có rất nhiều người, kể cả những người không Kitô hay không theo tôn giáo nào, cũng viếng thăm các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu vì bị thu hút bởi cảnh trí xinh đẹp hay vì các lý do kiến trúc nghệ thuật hoặc các lý do khác, trong đó có cả sự tò mò nữa. Thật vậy, đền thánh hầu như luôn luôn là một trung tâm nghệ thuật hàng đầu. Các kiến trúc sư, các nghệ sĩ, họa sĩ và điêu khắc gia đã để lại dấu vết tài liệu chứng minh cho tài năng và lòng đạo đức của họ. Đây là một truyền thống cao quý cần được trân trọng giữ gìn. Và bên cạnh các tác phẩm nghệ thuật ít nhiều nổi tiếng, thường có các bảng hay các vật tạ ơn ex voto diễn tả niềm tin biết ơn và một nghệ thuật đơn sơ bình dân, khiến cho không ít các học giả ngày nay bắt đầu nghiên cứu. Trong số các lý do lôi cuốn người viếng thăm các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu, cũng có cả sắc thái dân ca vũ, các lễ kỷ niệm với hội chợ và nhiều sinh hoạt khác nhau, vân vân. Như vậy, thật là hiển nhiên, sự hiện hữu của nhiều lý do khác nhau khiến cho một đền thánh hay trung tâm hành hương thánh mẫu nổi tiếng, và đó là các lý do thúc đẩy tín hữu và du khách lui tới viếng thăm. Nếu thiếu các du khách hay các người yêu nghệ thuật, thì số tín hữu viếng thăm các đền thánh vì các lý do tôn giáo vẫn luôn luôn đông hơn. Họ xin mẹ Thiên Chúa cầu bầu cho họ và gia đình họ. Họ đến cám ơn Đức Mẹ. Họ đến tháo cởi lời khấn hứa với mẹ, nhưng cũng có người đến kính viếng vì lòng đạo đức sùng kính mẹ Thiên Chúa. Họ đến với mẹ để cầu nguyện cho những người thân còn sống cũng như đã qua đời, và để giải bày với mẹ tất cả những gì chất chứa trong tâm hồn họ.
Ở đây, cần nhấn mạnh một khía cạnh, đó là việc kính viếng một đền thánh hay trung tâm hành hương thánh mẫu hầu như luôn luôn đi kèm với các cử chỉ nền tảng của cuộc sống Kitô. Cuộc hành hương thường có một sắc thái đặc thù của việc sám hối, cả khi bên ngoài không thể nhận ra. Tại trung tâm thánh mẫu, tín hữu lãnh bí tích hòa giải, xưng thú tội lỗi để cho tâm hồn được trong sạch và tràn đầy ơn thánh. Họ tham dự các buổi cử hành bí tích thánh thể. Tín hữu không chỉ cầu nguyện một cách cá nhân, riêng tư, nhưng cũng tham dự các buổi cầu nguyện tập thể như lần hạt mân côi, kiệu thánh thể hay rước nến kính Đức Mẹ, đi đàn thánh giá, suy gẫm về cuộc đời và nhất là về cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế. Như thế, lòng sùng kính Đức Mẹ một lần nữa mang sắc thái mà ngay từ đầu chúng ta đã nêu bật. Đó là đặt mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô vào trung tâm các sinh hoạt hành hương và đời sống đức tin. Các nhà nghiên cứu xã hội nhân chủng phải chú ý tới thực tại này để đừng giản lược việc tìm tòi của mình vào khía cạnh bề ngoài mà không nhận thức được xác tính sâu xa của tín hữu, cả khi họ có bị đồng hành bởi các yếu đuối nhân loại không thể tránh được đi nữa. Vậy đâu là các kết quả của việc hành hương trên cuộc sống tinh thần của tín hữu? Nếu lịch sử là thầy dạy của cuộc sống, thì những gì chúng ta đã tìm hiểu cho tới nay giúp đề ra một số gợi ý cho việc thực hành mục vụ. Đề tài các đền thánh kính Đức Mẹ đã thường được nhắc tới trong các diễn văn, sứ điệp và tài liệu của các giáo hoàng, đặc biệt là từ Đức Pio thứ 12 trở đi. Vào dịp năm Thánh Mẫu năm 1954, Đức Pio XII đã khuyến khích mọi giáo phận trên toàn thế giới tổ chức các cuộc hành hương đến các đền thánh địa phương. Đức Phaolô VI tuy không đề cập tới các đền thánh Đức Mẹ trong tài liệu Maria Cultus về lòng sùng kính Đức Mẹ, nhưng thừa nhận các đền thánh như các trung tâm của cuộc sống tinh thần. Tới thời Đức Gioan Phaolô II, trong các chuyến công du hay viếng thăm đó đây trên thế giới hay tại Italia, Ngài đã luôn luôn kính viếng các đền thánh Đức Mẹ hay trung tâm thánh mẫu chính yếu. Có rất nhiều tài liệu và giáo huấn của các giáo hoàng liên quan tới lòng tôn sùng mẹ Maria, nhưng chúng vượt quá bối cảnh tìm hiểu của chúng ta ở đây.
Thông thường và nhiều hơn là giáo huấn, các diễn văn, các thư mục vụ và các chuyến viếng thăm, các sắc lệnh, các sáng kiến khác nhau. Tất cả đều phản ánh một thực tại cụ thể thường khác nhau từ nơi này sang nơi khác. Chính trong thực tại này, chúng ta có thể đưa ra vài gợi ý hướng dẫn mục vụ tổng quát. Ngày nay, với các phương tiện di chuyển tân tiến, tiện lợi và mau chóng như máy bay, tàu lửa, xe ca, nối liền các thành phố và các quốc gia, số tín hữu hành hương các đền thánh và trung tâm thánh mẫu cũng gia tăng. Và sự hiện diện đông đảo của họ cũng tạo ra nhiều vấn đề khác nhau. Trước hết và nền tảng là việc trợ giúp tinh thần và tạo thuận tiện cho các tín hữu đến với các suối nguồn ban ơn thánh là các bí tích, như được dự trù trong bộ giáo luật. Đó là các nhu cầu đầu tiên của các tín hữu hành hương, được lãnh nhận bí tích hòa giải, bí tích thánh thể, lắng nghe lời Chúa và tham dự các buổi cử hành phụng vụ khác nhau là những phương tiện quan trọng mà nền thần học mục vụ thường nói đến. Giới hữu trách các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu cũng phải đặc biệt săn sóc làm sao để lòng sùng kính Đức Mẹ được chân thực. Nó phải dẫn đưa tín hữu tới việc sống đức tin Kitô trong thực tại cuộc sống thường ngày của xã hội hiện nay. Khi lòng sùng kính ấy không hoàn toàn tương xứng với những điều đã được trình bày trong số 66 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium và các giáo huấn của tài liệu Mariae Cultus, thì các giới hữu trách các đền thánh phải biết can thiệp với sự thận trọng, rõ ràng và cả với sự cứng rắn để loại trừ các lạm dụng và các sai lệch. Nhưng cũng phải lưu ý rằng lòng sùng kính đặc biệt của những tín hữu khiêm tốn và ít được chuẩn bị không thể bị hạn chế vào việc diễn tả một cách thuần túy trong việc cử hành. Không cần phải chặt bỏ mọi cây trong cánh rừng chỉ cần được xén tỉa và dọn dẹp cho quang đãng sạch sẽ. Các hình thức của lòng sùng kính phải chú ý tới kiểu suy tư và hành xử của dân Thiên Chúa trong tính cách trung thực của chúng.
Tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria cũng yêu cầu thành lập các hình thức mới của lòng sùng mộ đối với Mẹ Thiên Chúa. Nhưng xem ra, lời mời gọi này đã không được tiếp nhận một cách thích hợp, cách riêng trong việc sử dụng các yếu tố có giá trị đã hiện hữu từ trước. Việc rao giảng lời Chúa ngoài việc trình bày một giáo lý chính xác về con người và sứ mệnh của Mẹ Maria cũng phải nhắc nhớ cho tín hữu biết rằng lòng tôn sùng Đức Mẹ không thể chỉ bao gồm việc viếng thăm đền thánh mà phải được tỏ lộ ra trong cuộc sống thường ngày. Cần phải làm sao để đòi buộc này cũng được minh nhiên trong các phương tiện truyền thông khác, giúp thông truyền sứ điệp này một cách phù hợp. Các tập sách hướng dẫn với lịch sử của đền thánh phải biết trình bày các biến cố một cách trung thực, không thêm thắt. Các sách và sách đạo đức cũng như các công thức cầu nguyện, các hình ảnh cần được biên soạn trong việc chú ý tới các giáo huấn của nền thần học nói chung và của nền thánh mẫu học nói riêng. Người ta cũng thường nhắc tới các nguyệt san của các đền thánh. Chúng thường có sức mạnh thấm nhập tâm trí tín hữu một cách mạnh mẽ, vì thế cần làm sao để chúng không bị các lo lắng khác làm lu mờ và cần săn sóc nội dung của chúng cho thích hợp và đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng của tín hữu. Cũng cần chú ý tới các ảnh tượng và các vật kỷ niệm, các mề đai, chuỗi hạt. Có khi xảy ra là chúng thiếu mỹ thuật và có nhiều trường hợp đã khiến cho các giám mục phải cảnh cáo. Đây đã là trường hợp xảy ra tại Lộ Đức. Kết luận, những gì chúng ta đã trình bày liên quan tới lịch sử các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu là một trong các cố gắng đầu tiên thuộc loại này. Còn rất nhiều điều phải được nghiên cứu và đào sâu. Vì thế, thật đáng ước mong mỗi đền thánh và trung tâm thánh mẫu có một lịch sử đích thật. Đây là nhu cầu cần được thực hiện trong nhiều trường hợp. Chỉ từ việc duyệt xét các yếu tố khác nhau của từng đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu, chúng ta mới có thể có được một cái nhìn tổng quát, xác định giá trị của các khẳng định và giả thuyết đã được đưa ra đó đây, giúp sửa sai các quan sát không có nền tảng thích đáng, cho thấy các vấn đề chưa được biết đến. Bên cạnh dấn thân có tính cách lịch sử giáo lý này, cần được các giới hữu trách các đền thánh lưu tâm. Các nhân viên mục vụ cũng phải cố gắng làm thế nào để lòng tôn sùng Đức Mẹ được thực sự đích thật sâu xa trong các cuộc hành hương và các sinh hoạt tại các đền thánh và trung tâm thánh mẫu, như Công đồng Chung Vatican thứ hai và giáo huấn của các giáo hoàng và các giám mục yêu cầu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.